Việt Nam dọa kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan. Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là Hà Nội có thể kiện Trung Quốc vì Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu do nhà nước làm chủ vào hoạt động trong vùng biển có tranh chấp ở ngoài khơi Việt Nam. Khi trả lời qua email cho phóng viên của các hãng thông tấn AP và Reuters hôm 21 tháng 5, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế. Ông Nguyễn Tấn Dũng cho biết như thế trong lúc tàu bè của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu với nhau một cách gay gắt gần quần đảo Hoàng Sa, là nơi mà Việt Nam cho là nằm trong thềm lục địa và khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Tàu bè của đôi bên đã tông va vào nhau và dùng vòi rồng tấn công nhau, làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc xung đột quân sự rộng lớn hơn. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Dương của Đại học George Mason, cho rằng đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế là một việc nên làm.
Rất nhiều người ở trong ngoài nước đều nghĩ rằng là Việt Nam lên kiện Trung Quốc hay là đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế để giải thích rõ rệt cái nội hàm của cái đường lưỡi bò là cái gì. Thì cái điều này là cái điều mà mọi người đều khuyên. Vấn đề là ra là các nhà nước, chính phủ Việt Nam có đồng ý với nhau để đưa vấn đề ra không thì là làm chuyện khác.
Philippines đã nộp đơn cho một tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay để chống đối những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh tỏ ý căm tức về hành động đó của Manila và họ từ chối tham gia vụ kiện. Lâu nay, Trung Quốc vẫn bác bỏ việc thông qua trọng tài quốc tế hoặc các diễn đàn đa phương để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông. Thay vào đó, họ nhất mực đòi thương thuyết với từng nước một, và đó là một lập trường mang lại cho Bắc Kinh rất nhiều lợi thế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các hãng AP và Reuters, ông Nguyễn Tấn Dũng khẳng định là Hà Nội kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Nhưng ông nói thêm rằng Việt Nam không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ. Hôm 1 tháng 5, Bắc Kinh đã đưa giàn khoan của công ty quốc doanh CNOOC vào vùng biển có tranh chấp với Việt Nam. Nhiều nước trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ và Nhật Bản, xem đây là hành động hung hãn mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Vụ giàn khoan đã làm bùng ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, dẫn tới những vụ bạo loạn gây tử vong cho 2 người và gây thương tích cho hàng trăm người. Trước đó, trong ngày thứ Tư, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh mẽ lên án hoạt động của Trung Quốc mà ông cho là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Qua lời thông dịch viên, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như sau trong cuộc họp báo chung tại Manila với Tổng thống Philippines Benigno Aquino.
The two sides are determined to oppose China's violations.
Đôi bên quyết tâm phản đối những hành động vi phạm của Trung Quốc và kêu gọi các nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục mạnh mẽ lên án Trung Quốc và đòi hỏi Trung Quốc chấm dứt ngay những vụ vi phạm này và tuân hành luật pháp quốc tế một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh.
Cũng tại cuộc họp báo này, nhà lãnh đạo Philippines cho biết là Manila và Hà Nội đang xem xét tới khả năng thành lập một quan hệ đối tác chiến lược để chống lại Bắc Kinh.
I believe that continued cooperation with Vietnam as well as with other members of ASEAN.
Tôi tin rằng tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các thành viên khác của ASEAN sẽ góp phần thăng tiến ổn định khu vực. Đây không phải là một lời tuyên bố quá đáng khi tôi nói rằng tôi mong đợi có sự gia tăng hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng của hai nước.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason nói rằng Việt Nam và Philippines hợp tác với nhau để chống lại Trung Quốc là một chuyện tự nhiên.
Liên minh chỉ có nghĩa là cộng tác với nhau đấy, để cùng đưa ra một lập trường chung ấy, thì cái đó là bởi vì hai nước quyền lợi nó tương đối tương đồng với trước sự thách thức của Trung Quốc. Tuy nhiên về cái gọi là cái claim đó, cái đòi hỏi của họ đó, chứng thức đó, thì dĩ nhiên là nó không giống nhau. Là bởi vì Việt Nam đòi sở hữu tất cả Trường Sa và Hoàng Sa, như vậy thì Philippines sẽ không chịu. Cái đó nó không giống nhau về phương diện nguyên tắc. Thế nhưng mà về phương diện tác tích, tức phương diện chiến thuật, thì hiện nay cả hai nước đều bị thách thức bởi Trung Quốc. Thì cái việc mà họ nói chuyện với nhau để tìm một cái đường lối chung là cái chuyện tự nhiên.
Tin tức mới nhất từ Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã chỉ trích Việt Nam đưa ra những cáo giác chống lại Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Việt Nam chẳng những quấy nhiễu các hoạt động hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, dung túng những vụ bạo loạn chống Trung Quốc, mà còn đi khắp nơi để đưa ra những lời chỉ trích vô lý nhắm vào Trung Quốc. Khi được hỏi về việc Hà Nội có thể nộp đơn kiện Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói rằng quần đảo Tây Sa, là quần đảo mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Và ông nói thêm rằng không hề có tranh chấp gì ở đây.
Việt Nam hứa cung cấp trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi những vụ bạo loạn chống Trung Quốc. Trong một thông cáo phổ biến tối thứ Tư, giới hữu trách Việt Nam nói rằng các biện pháp hỗ trợ bao gồm giảm thuế, miễn hoặc giảm tiền thuê đất và những sự ưu đãi khác. Hàng ngàn người đã tấn công các doanh nghiệp và công xưởng ở Việt Nam hồi tuần trước, nhắm vào các công dân Trung Quốc và các doanh nghiệp do người Trung Quốc làm chủ, sau khi Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan HD-981 trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Nhiều công ty do người Đài Loan làm chủ đã bị cướp phá vì những người gây rối tưởng lầm họ là người Trung Quốc. Hàng người người Trung Quốc và Đài Loan đã rời khỏi Việt Nam sau vụ bạo loạn, nhưng hầu hết các công ty lớn tại các khu công nghiệp bị tấn công đã bắt đầu hoạt động trở lại. Báo chí Việt Nam trích lời ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nói rằng, ngoại trừ một số doanh nghiệp bị đốt, hơn 90% doanh nghiệp còn lại đã đi vào hoạt động. Khi phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á tại Manila ngày hôm nay 22 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng lên tiếng trấn an các nhà đầu tư nước ngoài và hối thúc các doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào Việt Nam. Ông cho biết tình hình Việt Nam hoàn toàn ổn định sau vụ rối loạn và các doanh nghiệp đã được giúp đỡ để trở lại kinh doanh bình thường.